Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài thuyết trình của Linh Mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, về truyền thông và mục vụ giáo xứ nhân ngày thế giới truyền thông lần thứ 53 do Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, có hai thứ thước để đo mức độ công chính. Thước đo của người biệt phái là xem mình có giữ luật đàng hoàng hay không. Thước đo của người môn đệ Chúa là xem mình có sống trọn tình yêu thương không. Người biệt phái và các môn đệ đều phải tôn giữ luật Chúa, nhưng tại sao hai thước đo về sự công chính lại khác nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Chúa đã đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, đó là họ phải công chính hơn những người biệt phái. Công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách chín chắn, không sơ sót chút nào. Giữ các khoản luật như họ là rất tốt và đáng được khen ngợi. Nhưng có một điều đáng chê trách trong việc giữ luật này là họ giữ luật một cách máy móc, không chút tâm tình. Còn sự công chính của các môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người như anh em và thương Chúa như cha mình. Tâm tình yêu thương là điều làm cho hai thước đo của người Pha-ri-sêu và các môn đệ Chúa khác nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn đưa ra thí dụ về cách giữ một số khoản luật. Chẳng hạn, luật không được giết người. Người môn đệ Chúa không chỉ tránh giết người, mà phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em. Vì thế, không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em, không nên giận hờn hay gắt gỏng với anh em, không nên ghét bỏ anh em mình. Họ phải sống chan hòa và yêu thương với mọi người, không chỉ trong hành động, mà còn trong lời nói và ý nghĩ nữa. Do đó, nếu có chuyện bất bình với anh em, thì người môn đệ Chúa cần phải chủ tâm đi làm hòa với họ trước, rồi mới đến dâng lễ vật cho Chúa. Thật vậy, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù một người hiền lành đến mấy, cũng không tránh khỏi cơn tức giận với anh em mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã nổi giận với những người buôn bán súc vật trong đền thờ kia mà. Thật vậy, người môn đệ Chúa có thể giận, nhưng đừng ghét. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận tội lỗi hay những hành vi xấu, nhưng chúng ta không ghét người tội lỗi, bởi vì ghét có nghĩa là loại trừ họ. Chúa Giêsu tố cáo tội lỗi, nhưng lại thương những người tội lỗi, và thường đứng về phe họ trước sự chỉ trích phê bình của những người tự cho mình là người công chính. Chúa nói với những người hay phê phán những người tội lỗi rằng, rồi đây bọn đi điếm và tội lỗi sẽ vào nước trời trước các ngươi. Người môn đệ Chúa có thể giận, không có nghĩa là khuyến khích họ giận, nhưng tốt hơn cả, một người biết mình nóng tính nên cố gắng tập sống tha thứ, tập sống dịu dàng, vui vẻ với mọi người. Từ từ, người đó sẽ làm chủ được những cơn nóng giận của mình. Khi chúng ta cố gắng luyện tập con người mình trở nên công chính, chúng ta đang sống yêu Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta đang sống những điều Chúa dạy với tình yêu chan chứa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát sống công chính trong từng phút giây, với một con tim mến Chúa và yêu người. Amen.
Tuyệt tha cho con tin yêu một đời. Cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa con. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho ngày truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp được lấy từ chủ đề của tháng truyền giáo, được chịu phép rửa và được sai đi giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới. Nội dung sứ điệp nói về tháng truyền giáo này, trước hết giúp người tín hữu tái khám phá ý nghĩa truyền giáo trong sự gắn kết đức tin của họ vào Chúa Giêsu Kitô, đức tin đã được nhận lãnh cách nhưng không nơi bí tích rửa tội. Và do người tín hữu đã nhận món quà này cách nhưng không, thì cũng chia sẻ cách nhưng không và không ai bị loại trừ. Giáo hội đang trong sứ mạng giữa thế giới. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta chiều kích thích hợp nhất của tất cả mọi sự, cho phép chúng ta nhìn thế giới với đôi mắt và con tim của Chúa. Niềm hy vọng sẽ mở cho chúng ta chân trời vô tận của đời sống vĩnh cửu, thúc đẩy chúng ta đến đức ái mà chúng ta được cảm nếm trước nơi các bí tích và nơi tình yêu huynh đệ đến tận cùng trái đất. Mỗi người đã được chịu phép rửa tội là một sứ mạng. Ai yêu mến thì để cho mình được chuyển động, được thúc đẩy từ bên ngoài, được lôi cuốn để trao ban cho người khác và tạo nên những tương quan làm nên sự sống. Không ai là vô dụng và vô nghĩa đối với tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng trong thế giới để mang lại hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Sứ mạng của người tín hữu bén rễ trong tình phụ tử của Thiên Chúa và mẫu tử của giáo hội, bởi vì bí tích rửa tội diễn tả lệnh truyền của Chúa Giêsu: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em với đầy Thánh Thần để hòa giải thế giới. Việc cử hành truyền giáo trùng với Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về giáo hội tại Amazon như là một sứ mạng được Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta với ơn của Chúa Thánh Thần, vừa thực tế, vừa cần thiết cho vùng đất và con người ở đây. Một lễ ngũ tuần được đổi mới, mở toang cánh cửa giáo hội để không một văn hóa nào vẫn còn đóng lại nơi chính mình và không một dân tộc nào bị cô lập, nhưng mở ra với sự hiệp thông phổ quát của niềm tin. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cộng đoàn Kinh Thánh cầu nguyện Tổng Giáo phận Sài Gòn mừng bổn mạng. Thời đại hôm nay là thời đại của Chúa Thánh Thần, cho nên Kinh Thánh cầu nguyện xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Chọn lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là ngày lễ bổn mạng như chúng ta đang cử hành. Đó là lời của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bổn mạng Cộng đoàn Kinh Thánh cầu nguyện Tổng Giáo phận Sài Gòn, được cử hành vào lúc 9 giờ 30 phút thứ hai 10 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Vườn Xoài, Hạt Tân Định. Đồng tế với Đức Cha Louis có Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, linh hướng Cộng đoàn Thánh Kinh cầu nguyện, Cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài và khoảng 10 linh mục đồng tế khác. Tham dự thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ, quý chức, quý khách mời, các thành viên nhóm Kinh Thánh cầu nguyện của 17 cộng đoàn giáo xứ trong giáo phận và 6 cộng đoàn bổ sung. Trước khi giảng lễ với cộng đoàn, Đức cha Louis và cộng đoàn đón nhận thêm 6 cộng đoàn mới nằm trong cộng đoàn kinh thánh cầu nguyện của Tổng giáo phận. Đức cha Louis chia sẻ rằng, Chúa Thánh Thần là đấng rất phong phú, mỗi thời đại xuất hiện những hình thức đặc sủng mới. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thì xuất hiện muôn vàn cộng đoàn của tín hữu giáo dân cũng như giáo dân sống đời độc thân thánh hiến, cũng như các dòng tu của giáo phận mà chuyên về diễn tả Chúa Thánh Thần cách phong phú, biệt loại. Cho nên cộng đoàn kinh thánh cầu nguyện của Việt Nam chỉ là một trong số sáng kiến của Chúa Thánh Thần thời đại mới. Chúa Thánh Thần là đấng hiệp nhất tất cả những khác biệt đó lại với nhau, bởi vì để có tình yêu là sự hiệp nhất những khác biệt, thì đấng là tình yêu vừa làm cho khác vừa làm cho hiệp nhất. Đấng tình yêu đã làm cho ngôi thứ nhất của Thiên Chúa là Chúa Cha, là một với ngôi hai là Chúa Con, hai ngôi vị Thiên Chúa khác biệt nhưng là tình yêu, cho nên tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con ấy cũng là một tình yêu toàn năng để đến mức làm nên một ngôi vị thần linh, đó là ngôi ba. Ba ngôi Cha, Con, Thánh Thần. Thánh Thần tình yêu bản chất là sinh sôi nảy nở sự sống, tràn trào ra trong công trình tạo dựng là thế giới này. Và thế giới này, một sáng tạo liên tục và được phong phú hóa về mặt tinh thần, đó là xuất hiện những cộng đoàn mới. Cộng đoàn Kinh Thánh ở Việt Nam hay nhiều cộng đoàn mới gọi là canh tân đặc sủng trong Thánh Thần. Đức Giáo Hoàng cũng quy tụ tất cả những người làm việc trong các cộng đoàn canh tân đời sống trong Thánh Linh tại Roma để cùng gặp gỡ nhau, nhìn nhận nhau như là anh chị em cùng với Đức Giáo Hoàng. Thời đại hôm nay là thời đại Chúa Thánh Thần, cho nên Kinh Thánh cầu nguyện xuất phát từ Chúa Thánh Thần, chọn lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là ngày lễ bổn mạng như chúng ta mừng kính hôm nay. Đức cha Louis nói thêm rằng, Tổng giáo phận nhìn nhận chính thức 17 cộng đoàn kinh thánh cầu nguyện năm ngoái, năm nay thêm 6 cộng đoàn và sẽ hy vọng nhiều hơn nữa. Chúng ta cầu nguyện thật nhiều, hy sinh cùng với những lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính hội thánh của chúng ta, chính các cộng đoàn của chúng ta, biết sống khiêm tốn, biết sống yêu thương để lan tỏa tình yêu ấy qua chứng từ của chúng ta trong thế giới hôm nay. Trước khi Đức cha Louis ban phép lành cuối lễ, một chị đại diện cho cộng đoàn kinh thánh cầu nguyện đã ngỏ lời cảm ơn đến quý Đức cha, quý tu sĩ và mọi thành phần tham dự. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ, mọi người ra về tràn đầy tình yêu của Chúa Thánh Thần. Tin Triều Tiên. Hành hương ngọn gió hòa bình 2019 xung quanh khu phi quân sự ở Triều Tiên. Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo phận Seoul bắt đầu cho ghi danh tham gia cuộc hành hương ngọn gió hòa bình 2019. Đây là cuộc hành hương của người trẻ trên toàn thế giới vì hòa bình xung quanh khu vực phi quân sự bao gồm các tỉnh Gyeseon, Jangju, Cheongwon, Ejongchon. Cuộc hành hương được Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo phận Seoul tổ chức với sự tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Cơ hội Bình đẳng. Đây là một lời mời gọi chia sẻ, suy nghĩ và đồng hành vì hòa bình tại một nơi là chứng tích của đau khổ trong lịch sử vì chiến tranh ở Triều Tiên, và đồng thời là kho tàng sinh thái. Trong cuộc hành hương đi bộ từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8, sẽ có những hội nghị, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tham dự viên, gồm những người trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 27 tuổi. Từ năm 2012, năm ngọn gió hòa bình được thành lập, các nhóm người trẻ từ các quốc gia khác như Lào, Mexico, Malta, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan với những bối cảnh chính trị, văn hóa và tôn giáo khác nhau đã quy tụ tại khu phi quân sự để chia sẻ kinh nghiệm của họ, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và trên bán đảo Triều Tiên. Vào dịp khai mạc năm 2018, Đức Hồng Y Andrew Yon So-yung, tổng giáo phận của Seoul, đã mời gọi các bạn trẻ như sau. Cha muốn rằng các con, những người trẻ khao khát hòa bình ở Triều Tiên và vùng xung quanh, có thể có cơ hội suy nghĩ về hòa bình và chia sẻ với nhau khi thực hiện cuộc hành hương đi bộ tại khu phi quân sự, nơi luôn rất khó khăn để thăm viếng. Tin Roma. Cộng đoàn những chân trời mới kỷ niệm 25 năm thành lập. Trong sứ điệp gửi đến cộng đoàn những chân trời mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ ghi nhớ điều tốt lành Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn và mang niềm vui của Chúa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc các người trẻ đừng đánh mất ký ức. Ngài nói, trong ký ức, các con sẽ gặp Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã đồng hành với các con, đã làm cho các con lớn lên, người đã cầm tay chúng con như sách Đệ Nhị Luật viết, giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng. Chúa ấp ủ các con, Chúa lo dưỡng dục. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ hướng về tương lai, bởi vì cuộc sống không kết thúc ở đây. Ngài nói, không có ai trong các con sinh ra để trở thành chàng trai hay cô gái ế theo nghĩa tinh thần. Các con phải sống cách phong phú và mang niềm vui như là hoa trái cho thai nhân. Được biết, vào Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã cử hành thánh lễ tại nhà thể thao Frosinone để kỷ niệm 25 năm thành lập cộng đoàn. Trong thánh lễ, có 82 người đã tuyên hứa trở thành những người bé nhỏ của niềm vui, tên gọi của các giáo dân thánh hiến của cộng đoàn. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đã điện thoại chúc mừng trực tiếp cộng đoàn. Cộng đoàn những chân trời mới do bà Chiara Arimante thành lập cách đây 25 năm vào năm 1994, với mục đích tham gia vào các lĩnh vực khó khăn xã hội, thực hiện các hoạt động liên đới để hỗ trợ những người sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của người trẻ đường phố và thế giới trẻ. Ngay từ khi thành lập, cộng đoàn này đã dấn thân trong sứ mạng tái truyền giảng tin mừng với những phương pháp truyền giáo khác nhau với các sứ mạng trên các đường phố. Ơn gọi cụ thể của các thành viên là làm chứng về niềm vui của Chúa Giêsu Kitô phục sinh và làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho những người không được biết đến tình yêu. Tin Singapore. Tổng giáo phận Singapore thành lập Radio Công giáo Singapore. Hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua, Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội, tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành, Tổng giáo phận Singapore đã khai mạc chương trình Radio Công giáo Singapore. Ông Andre Achak, Giám đốc Truyền thông Xã hội của Tổng giáo phận, chia sẻ với hãng tin Fides rằng, thật là tốt đẹp khi lại truyền bá tin mừng trong lĩnh vực radio. Ông giải thích, tất nhiên đây là một khái niệm mới về radio. Đây là một nền tảng phát trực tuyến, trên đó phát thanh các chương trình đã phát và các chương trình audio. Việc phát trực tuyến được thực hiện thông qua một ứng dụng và cũng sẽ có thể phát trực tuyến qua Internet thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ radio trực tuyến bởi vì nó dễ hiểu đối với mọi người. Ông Achak cũng giải thích về lý do của dự án. Ông nói, nó là cách để đến với người dân và loan báo tin mừng bằng các kỹ thuật mới. Các kênh hiện tại của chúng tôi bao gồm từ tin công giáo đến các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi dưới tên gọi catholic.sg. Chúng tôi muốn mở rộng và nối kết với những người hay thích nghe. Chúng tôi thấy rằng xu hướng podcast đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là từ năm ngoái. Vì vậy, chúng tôi đã tự hỏi, chúng ta có thể chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu với người nghe được không? Điều này đã thúc đẩy chúng tôi bắt đầu dự án phát thanh. Nội dung của chương trình gồm các buổi nói chuyện phỏng vấn, suy tư và âm nhạc. Một trong những chương trình của radio này là cuộc trò chuyện của những người nói về đức tin của họ. Ông Ajak nói, các thính giả của chúng tôi có thể dùng các podcast vào thời gian và nơi chốn thích hợp nhất. Một chương trình khác có tên gọi là Ngoài Tòa Giảng, giúp những người muốn hiểu hơn về giáo hội hay những thử thách người Công giáo thường gặp ngày nay. Được biết, dân số của Singapore là 5,6 triệu, trong đó có 383.000 tín hữu Công giáo, chiếm 9% dân số.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài thuyết trình của linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn về truyền thông và mục vụ giáo xứ nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 53 do Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hôm 1 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận.
Trong kính quý đức cha. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em. Tôi xin trình bày 3 điểm trong cái bài chia sẻ hôm nay. Điểm thứ nhất là trong cái huấn thị hiệp thông và tiến bộ Communio e Progressio được ban hành cách đây khá lâu rồi. Cái huấn thị này nói cho tất cả chúng ta biết đó, Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu độ duy nhất của trần gian đó là cái nhà truyền thông tuyệt hảo nhất, tuyệt vời nhất. Bởi khi đọc tin mừng đó, chúng ta thấy để mà loan báo tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu và các tông đồ đã sử dụng mọi phương tiện truyền thông phù hợp với thời đại của các ngài. Lời nói, cử chỉ, hành động, chữ viết, ngụ ngôn, hình ảnh, chữa bệnh, phép lạ, giao tiếp và gặp gỡ. Như tôi vừa nói với anh chị em, Chúa Giêsu được coi là nhà truyền thông trọn hảo nhất. Truyền thông mọi ơn Chúa, truyền thông chính Chúa cho mọi người. Đồng thời, nối kết và hiệp nhất mọi người với nhau. Đó là chúng ta nhìn qua ở trong tin mừng, ở trong Kinh Thánh. Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là những giáo huấn của giáo hội. Trước tiên là giáo huấn của Công đồng Vatican II thứ hai. Trong cái văn kiện, trong số những điều kỳ diệu, Inter Mirifica, ở số 13 nói với tất cả chúng ta là mỗi thành phần của giáo hội phải đồng tâm hiệp lực để bảo đảm rằng nhằm phục vụ cho công việc tông đồ dưới nhiều hình thức, mọi người không được trì hoãn nhưng phải hết sức nhiệt tình sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào cần đến. Cho nên cái chỉ thị của giáo hội là rất rõ cho anh chị em. Đặc biệt là các mục tử đó, cần phải đặc biệt nhiệt tình trong lĩnh vực này, vì nó liên quan mật thiết đến bổn phận phải loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu đã để lại cho giáo hội và để lại cho tất cả mọi người chúng ta, chứ không chỉ cho hàng giáo sĩ hay là tu sĩ mà thôi. Tất cả anh chị em giáo dân này, ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mà chúng ta phải loan báo tin mừng bằng lời nói, bằng đời sống của chúng ta, mà phương tiện truyền thông là một cái phương thế rất là tốt. Còn ở số 15 của văn kiện này, linh mục, tu sĩ và giáo dân phải được cấp bách đào tạo để đáp ứng những nhu cầu nói trên. Họ cần được phải đạt được những khả năng cần thiết để sử dụng những phương tiện truyền thông trong công tác tông đồ. Nhưng ngày hôm nay thì anh chị em quá biết rồi, và các đấng cũng đã trình bày, tôi không có nói lại những gì mà anh chị em đã nghe và chúng ta biết nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay mà để loan báo tin mừng hay trong cái công việc tông đồ chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau, thiếu phương tiện truyền thông sẽ không đạt được kết quả tốt đẹp. Ở số 17, đó là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đặc biệt. Thật là đáng hổ thẹn khi mà con cái giáo hội lãnh đạm để cho công việc rao giảng lời Chúa bị trì trệ, bị cản trở vì ngại những khó khăn kỹ thuật hay những tốn kém tài chánh to lớn khi sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại của ngày hôm nay. Tất nhiên ở đây trước tiên là cái trách nhiệm của các vị mục tử, những người có cái trách nhiệm trong một giáo phận, trong một giáo xứ, làm thế nào mà để có thể gọi là hỗ trợ tối đa cho những nhóm truyền thông để từ đó có thể loan báo tin mừng, có thể đưa lời Chúa đến cho mọi người, có thể truyền đạt cái sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Tất nhiên ở đây thì các đấng hay là các cha sở đều rất ý thức về việc này, và cách này hay cách khác cũng đã hỗ trợ rất là hữu hiệu, rất là nhiệt tình, rất là quảng đại cho các nhóm truyền thông ở các giáo phận và ở các giáo xứ. Một cái điểm khác ở trong cái huấn thị hiệp thông và tiến bộ Communio e Progressio mà ở số 126 tôi vừa nói ở đầu, khi sống ở trần gian, Đức Kitô tỏ ra là một nhà truyền thông tuyệt vời nhất. Các tông đồ cũng đã dùng mọi phương tiện truyền thông sẵn có của thời đại các ngài, ngày nay cũng vậy, cần phải có, phải truyền đi một cái sứ điệp như thế về việc sử dụng các phương tiện truyền thông sẵn có trong thời đại ngày nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết rồi, những cái phương tiện về kỹ thuật rất là đa dạng và rất là hữu hiệu. Tất nhiên thì giá cả thì nó cao, nhưng mà đối với chúng tôi ở tại tổng giáo phận thành phố này đó, từ Đức Hồng Y John Batista đến Đức Cố Tổng Paulo Bùi Văn Độc, hiện tại là Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và tất cả những người có trách nhiệm, chúng tôi ý thức rằng và chúng tôi cố gắng hết sức mình để hỗ trợ tối đa cho cái quỹ ban truyền thông, tất nhiên là của Hội đồng Giám mục Việt, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng mà đồng thời cho cái ban truyền thông mà của Tổng giáo phận thành phố này, làm hết sức để mà có thể giúp được, phải tạo được cái điều kiện thuận lợi, phải tạo cái phương tiện tốt nhất, thì có cái phương tiện tốt thì mới làm việc hữu hiệu, mới tốt được. Đấy. Quả thật khó mà nói rằng lệnh truyền loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu đã để lại cho mỗi người chúng ta đã được thực thi khi người ta không chịu tận dụng mọi cơ hội mà các phương tiện truyền thông phổ biến cống hiến cho họ để loan báo tin mừng. Điều đó thì tất cả chúng ta đều biết rất rõ nè. Giờ làm thế là cái vấn đề là làm thế nào để mà chúng ta có thể thực hiện được những việc đó. Cái điểm thứ ba là truyền thông và mục vụ giáo xứ. Ngày hôm nay thì có thể nói hầu hết các giáo xứ đều có những cái website, có những cái trang mạng, có này kia đưa lên rất là nhiều. Và khi tôi đọc á, tôi thường cũng hay đọc để mà coi cái tình hình, để mà theo dõi, để biết coi, thì thấy cái xứ đưa lên rất là nhiều tin tức, chủ yếu là lễ này lễ kia, bổng mạng rồi cái gì đó, rồi có những công việc bác ái từ thiện, rồi cũng có nhiều cái vấn đề gọi là hữu ích khác. Nhưng mà cái mà chúng tôi rất là mong đó, làm sao ở các giáo xứ có thể có những bài viết, chẳng hạn những bài viết. Và tất nhiên chúng ta làm việc ở trong các giáo xứ là phải dưới sự gọi là điều động, với sự chủ trì của các cha sở, chứ không có cái kiểu mà ai muốn làm gì làm thì nó sẽ rối loạn. Và theo cái định hướng chung của giáo hội, của giáo phận, giáo huấn của giáo hội, có nhiều văn kiện của giáo hội nói đến vai trò của phương tiện truyền thông trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ. Và cụ thể là hồi nãy cái huấn thị Communio e Progressio, tức là hiệp thông và tiến bộ mà tôi vừa nói với anh chị em một số điểm của bộ truyền thông, hay là các văn kiện hướng dẫn việc đào tạo linh mục tương lai liên quan đến phương tiện truyền thông của Bộ Giáo dục Công giáo. Nghĩa là bây giờ trong các chủng huyện đó cũng phải đào tạo cho chúng sinh, để mà khi mà các vị đó làm linh mục đó, nếu Chúa chọn, thì cũng phải sử dụng cái phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, để rao giảng lời Chúa. Cái gì đó không có thể thiếu được, thưa anh chị em. Và tất cả các chủng huyện, tôi hiểu, tôi biết, tôi nghe, tôi hiểu được, thì đều gọi là thực thi rất là nghiêm chỉnh cái huấn thị, những cái điều mà giáo hội yêu cầu. Bây giờ chúng ta thử nhìn xem một cái giáo hội bạn của chúng ta, giáo huấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ soạn ra một số văn kiện rất là hay, thưa anh chị em, hướng dẫn các giáo xứ sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram và blog, trong sinh hoạt phục vụ của giáo xứ, để giao tiếp, để thông tin và để truyền giáo. Giao tiếp nhờ các phương tiện xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, cha sở có thể trò chuyện, gặp gỡ, trao đổi, giao tiếp với rất nhiều người trong giáo xứ của mình vào bất cứ lúc nào mình muốn, tạo điều kiện hiểu nhau nhiều hơn khi có cơ hội giao tiếp diện đối diện. Thông tin nhờ các mạng xã hội nói trên mà cha sở có thể gửi đi bài viết, hình ảnh, phim ảnh để thông tin rộng rãi cho giáo dân vào bất cứ lúc nào. Và truyền giáo, mạng xã hội trợ giúp cho việc truyền giáo của giáo xứ rất là hữu hiệu, giúp kết bạn, trò chuyện, trao đổi với rất nhiều người thuộc mọi tôn giáo, mọi tầng lớp, ở mọi nơi và mọi lúc. Ở Việt Nam chúng mình thì chắc là chưa đạt tới cái điều này, nhưng mà hy vọng trong tương lai thì chúng ta có thể đạt được. Cái chương trình của ban vụ truyền thông ở tổng giáo phận thành phố này như thế nào? Tôi muốn chia sẻ một chút với tất cả các giáo phận bạn. 10 năm rồi, ban mục vụ truyền thông của tổng giáo phận thành phố này đã mở rất nhiều khóa huấn luyện để đào tạo các tông đồ truyền thông cho các giáo xứ ở trong thành phố này. Để theo vâng theo sự điều hành của cha sở, các tông đồ truyền thông đó khiêm tốn phục vụ giáo xứ của mình. Nhờ những kiến thức đã thu thập được về linh đạo truyền thông, phục vụ truyền thông, quan hệ công chúng, mạng xã hội, mục vụ hội nhập, cách thực hiện các bản tin bằng chữ viết, hình ảnh, video, audio, thiết kế đồ họa, quay phim, dựng phim, mục vụ sân khấu, vân vân. Cho nên tôi thấy trong 10 năm qua đó, là ban mục vụ truyền thông của tổng giáo phận đã làm hết sức mình để đào tạo các tông đồ truyền thông cho các giáo xứ. Các thành viên truyền thông của các giáo xứ sinh hoạt theo cái cấu trúc của tổng giáo phận, chia thành 14 nhóm theo 14 giáo hạt, để mỗi tháng gặp nhau để chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện, nâng cao tay nghề và phân công phục vụ giáo xứ, giáo hạt trong các sự kiện mục vụ. Mỗi tháng có một thánh lễ để tham dự chung với nhau như đỉnh cao của truyền thông. Thật ra giáo hội muốn mọi tất cả mọi tín hữu đều được huấn luyện về truyền thông như thế, để loan báo tin mừng một cách hữu hiệu. Nhưng mà cái điều đó trong thực tế thì khó, thưa anh chị em, khó khả thi lắm. Như cái huấn thị mà Intermerifica đó, trong số những điều kỳ diệu số 15 đã nói. Và công đồng Vatican thứ hai diễn tả niềm ước mong có nhiều người trong mọi giáo xứ được huấn luyện và tham gia các sinh hoạt truyền thông tin mừng của giáo xứ mình, đồng thời cổ võ cho mọi sinh hoạt truyền thông tin mừng của giáo phận. Kết luận, thưa anh chị em, cái phương tiện truyền thông, các phương tiện truyền thông, và nhất là Internet ngày hôm nay, các bấn thì đã nói nhiều cái mặt tích cực, cái tiêu cực này kia, tôi chỉ nói như thế này, là đó là cái món quà tặng mà Chúa ban phòng ban cho thời đại của chúng ta. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta sử dụng có trách nhiệm các phương tiện đó để loan báo tin mừng, để rao giảng lời Chúa, để xây dựng sự hiệp thông, để xây dựng nền văn minh tình thương. Xin cảm ơn cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa, mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi kiểm chạy trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ, và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết: ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông. Ngay cả một người ngu biết im lặng cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê Tông Đồ khuyên: mọi người phải nhanh chóng để lắng nghe, chậm rãi để nói, chậm rãi để giận, bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu: đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án, và ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau: cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc, người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô: mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối, hãy nói thật với tha nhân, bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác, và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta: tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không. Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục nói về đề tài cánh chung, hôm nay linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ giải thích cho chúng ta thời điểm cánh chung của cá nhân.
Kính thưa quý vị khán giả, mặc dù kinh thánh và thần học sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để diễn tả đối tượng của hy vọng tuyệt đối, nhưng nội dung cốt ở chỗ con người được chia sẻ đời sống với Thiên Chúa. Chỉ nào điều này trở nên hiện thực? Đức tin Công giáo trả lời rằng thực tại cánh chung sẽ được hoàn tất với biến cố Đức Kitô quang lâm, khi mà Thiên Chúa sẽ biểu lộ sự toàn thắng trên mọi sự dữ. Vì vậy, biến cố này cũng trở nên đối tượng của hy vọng của nhân loại. Thần học đặt tên cho là cánh chung phổ quát hoặc cánh chung viên mãn. Thật ra, chúng ta không biết chừng nào biến cố đó sẽ xảy đến. Đang khi đó, mỗi cá nhân sớm muộn gì cũng phải đối diện với cái chết. Điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Chúng tôi cố gắng tìm câu trả lời của Kitô giáo với ba đề tài. Thứ nhất, sự chết. Thứ hai, số phận con người sau khi chết. Thứ ba, sự thanh luyện. Những đề tài này được đặt tên là cánh chung cá nhân hoặc cánh chung chung thời, nghĩa là những gì xảy ra giữa cái chết của mỗi người và ngày phục sinh của toàn thể nhân loại. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu đề tài thứ nhất, sự chết. Chết là một đề tài nghiên cứu của nhiều ngành. Trong y khoa, người ta muốn xác nhận khi nào một bệnh nhân được coi là đã chết, tắt thở, bị não tắc. Đối với pháp luật, phải tìm hiểu các hoàn cảnh đưa tới cái chết, chết tự nhiên, tự sát, ngộ sát, mưu sát. Cái chết cũng là một chủ đề cho kinh tế học, không những chỉ vì liên quan tới dân số lao động cho một quốc gia, mà còn tạo ra một lô những dịch vụ thương mại, từ các trại hòm cho tới các dịch vụ hỏa thiêu an táng vân vân. Thậm chí trong thần học Kitô giáo, sự chết cũng được bàn trong nhiều ngành khác nhau, chứ không riêng gì trong môn cánh trong luật. Chẳng hạn, về thần học tiến lý, nguồn gốc của sự chết, phải chăng chết là hậu quả của tội nguyên tổ? Giá trị cứu chuộc của cái chết, tại sao cái chết của Đức Kitô mang lại ơn cứu độ? Trong thần học luân lý, việc tôn trọng sự sống của bản thân và tha nhân cấm không được tự sát hay giết người. Nhưng mà có khi nào được phép kéo liễu đời sống hay không? Thế nào là chết tự nhiên? Tại sao giáo hội cấm tự tử hay là chết êm dịu? Thần học mục vụ, việc trợ giúp những người hấp hối, lễ nghi an táng, chôn cất hay hỏa thiêu. Trong cánh trung luận, chúng ta chỉ chú trọng ở hai điểm: ý nghĩa của cái chết và điều gì xảy ra sau khi chết. Chúng ta sẽ điểm qua những quan điểm khác nhau trong các tôn giáo và triết thuyết liên quan tới nguồn gốc và ý nghĩa của cái chết. Cái chết là số phận tất nhiên của mọi thọ tạo hữu hạn. Vạn vật có lúc sinh thì cũng có lúc tử. Tuy nhiên, khác với các động vật, con người đặt ra câu hỏi: tại sao tôi phải chết? Cái chết có ý nghĩa gì hay không? Ý nghĩa của cái chết từ khi đã được hàm ngụ ngay trong các từ ngữ được sử dụng. Theo cha Leopold Carrier, chết có nghĩa bắt nguồn từ Hán Nôm là chết, nghĩa là cắt, hủy một sinh vật, và cũng gần với cái hết, nghĩa là chấm dứt, xong. Nhưng mà thường người ta kiêng dùng tiếng đó và thay bằng những từ khác mỹ miều hơn: nhắm mắt, tắt thở hay tắt hơi, tận số là tới số phải ra đi. Mất ám chỉ ý nghĩa tiếc thương vì mất mát một cái gì đó. Qua đời, vượt qua đời này sang đời khác. Lìa đời hay tạ thế, nghĩa là từ giã cõi đời này. Từ trần, nghĩa là lìa bỏ cõi trần này. Khuất bóng, nghĩa là hết cái phần sáng ở dương thế, bước sang bóng đêm của cõi âm u. Sinh thầy, thời sinh ra, không nói rõ sinh về đâu. An rất ngàn thu, vân vân. Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, nhiều lý thuyết đã được đưa ra để giải thích nguyên nhân cái chết, hoặc luận bàn về bản chất cái chết cũng như số phận con người sau cái chết. Đạo lý về cái chết cũng liên quan đến đạo lý về sự sống, cái riêng về sinh lực ở trong con người mà ta gọi là hồn. Chúng ta tạm xếp vào một vài hệ thống chính để sau cùng đối chiếu với Kitô giáo, đó là các tôn giáo cổ truyền, tư tưởng Ấn Độ, tư tưởng Hy Lạp, triết học Âu Châu hiện đại. Các tôn giáo cổ truyền. Nếu muốn tìm hiểu quan niệm về cái chết theo các tôn giáo cổ truyền, chúng ta không thể nào chỉ căn cứ vào các tác phẩm như là khi nghiên cứu tư tưởng của các triết gia. Niềm tin của người thời xưa về thân phận con người sau khi chết được phát biểu qua các nghi thức chôn cất, các tục lệ thờ cúng tổ tiên, các tục ngữ ca dao, các huyền thoại cổ tích vân vân. Trong văn chương bình dân Việt Nam, chúng ta gặp thấy nhiều tục ngữ chỉ coi cái chết như là điều tự nhiên của thân phận con người, chẳng hạn như là sinh ký tử quy, sống gửi thác về, sống là ở gửi tạm, chết là về nơi cũ của mình. Từ đó phát sinh một tâm trạng siêu thoát, đừng nên quá báo víu vào cái gì mau tàn tạ. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, sống có hạn, chết không định trước. Vì vậy cần phải quý trọng thời gian và tổ chức gấp rút cho cuộc sống. Nghĩa đến sự chết, người ta cũng cố gắng sống làm sao để mà sinh thuận tự an, sao cho người xung quanh mến tiếc đánh giá tốt về mình. Châu chết để ra, người ta chết để tiếc. chuyện thần thoại cổ tích. Có lẽ văn chương Việt Nam không có huyền thoại nào giải thích nguồn gốc cái chết như là một loài dân tộc khác. Chẳng hạn như tại Melanesia, người ta kể lại rằng vào thời Nguyên Thủy, con người khi đến tuổi già thì lột xác và hoàn sinh giống như loài rắn. Nhưng mà một ngày nọ, có một bà cụ sau khi lột xác trở về nhà thì đứa cháu kêu la hoảng hốt vì thấy một người lạ mặt. Vì thứ cháu, bà xuống sông lấy lại bộ xác cũ về, và thế là bà khoác lấy cái chết cho cả nhân loại. Như vậy cái nguồn gốc của cái chết là do một lỗi lầm của nguyên tổ. Tại vài nơi khác, sự chết xảy ra do quyết định của tạo hóa. Chẳng hạn như là bên Phi Châu, người ta kể chuyện thượng đế sai con tắc kè đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ được sống, và ngài sai con thằn lằn đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ chết. Tiếc thay, con thằn lằn tới trước, và vì thế nhân loại phải chết. Việc chôn cất những người chết đi về đâu? Người cổ thời không muốn đi sâu vào chuyện suy tư, họ có một cái nhìn thực tế hơn. Cho dù người chết đã qua đời, bước sang thế giới khác, kể cả thế giới thần tiên, quy tiên, nhưng vẫn còn sinh hoạt như ở trên cõi hồng trần. Vì thế, khi chôn cất người chết, người ta không bỏ quên bỏ thêm áo quần, tiền bạc, cơm gạo và hòm để cho họ dùng. Thậm chí có người còn chôn sống người vợ để bà ta phục vụ chồng ở bên kia thế giới. Quan niệm hồn và vía đến một cấp cao hơn, người ta tin rằng sau khi chết, cái xác nằm dưới lòng đất, nhưng mà hồn vẫn sống và tham gia vào sinh hoạt của họ hàng. Thực ra quan niệm về hồn không đồng nhất trong các nền văn hóa khác nhau của nhân loại. Văn chương Việt Nam nói tới hồn, phách, đó là hai yếu tố khác biệt nhau. Theo truyền định văn hóa của truyền Việt Nam, hồn ám chỉ cái phần tinh thần, phần linh diệu hoàn toàn độc lập với thể xác. Còn phách hay là vía chỉ cái yếu tố vô hình gắn liền với cơ thể, điều phối sự hoạt động của các bộ phận cơ thể, tạo nên sức sống cho con người. Hồn là thần thuộc về dương, khi người chết thì bay lên trời. Phách thuộc âm, khi người chết thì cùng thể xác trở về với đất, hòa tan trong đất. Theo sách Bảo Pháp Tự, người ta có ba hồn bảy vía, tam hồn thất phách. Đó là thứ nhất, thai quang, ánh sáng sao thai cao quý, phần thân cao nhất, tốt đẹp nhất của linh hồn, cái chân ngã theo đạo Phật, cái tôi chân chính hoàn thiện của con người. Hai là sản linh, sự linh diệu sáng suốt, tức là trí tuệ, pha lẫn thiện và ác. Và thứ ba là u tinh, phần thuần túy mờ tối, thì là mất sự trong sáng của thai quang của phần hồn hoàn thiện nói trên. Sách cũ không nói rõ bảy vía là các vía gì. Ba hồn thì chung cả nam là nữ, riêng về vía thì có sự phân biệt, nam thì bảy vía, nữ thì chín vía. Nữ có thêm hai vía hơn nam, các vị chinh chức nhiều hơn, mang thai, tạo sữa, nuôi con. Trong tang lễ có nghi thức hú hồn hay là hú vía, biểu lộ cố gắng cuối cùng của con cháu muốn người mới chết hồi sinh. Con trưởng cầm chiếc áo của người chết, theo mái trước nhà, trèo lên nóc, tay trái cầm cổ áo, tay phải nắm vạt lưng áo, với áo kêu gọi ba lần, hướng về ba phương khác nhau. Ba hồn bảy vía cha đâu, mau về với con, nếu là cha chết. Hay là ba hồn chín vía mẹ đâu, mau về với con, nếu là mẹ chết. Hô gọi xong, đi xuống theo mái sau, lấy áo phủ lên thây hay treo trước cửa. Caliopoul Carrière lưu ý rằng, ngoài hồn và vía, con người còn có hơi và khí nữa. Để diễn tả sự chết, người ta nói tắt hơi. Còn diễn tả nỗi sợ hãi quá thì là kinh hồn khiếp vía, hoặc mất hồn, hồn siêu phách lạc. Mặc dù có nhiều lối giải thích về số phận của hồn và phách sau khi chết, nghĩa là bị tiêu diệt hay lên trời, nhưng mà tác giả nhận xét rằng khi người hấp hối sắp tắt thở, người ta đặt một tấm lụa trắng bên trên chỗ trùng gần cho chúng gần bụng gần phần báo tử, hồn nhập vào cái tấm lụa đó, hồn bạch. Hồn bạch được đặt gần quan tài, cho đến khi an táng xong thì hồn bạch được rước vào bài vị. Hồn của tổ tiên tiếp tục hiện diện với con cháu nơi bài vị, và các lễ nghi thờ kính tổ tiên không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, nhưng là trước sự chứng kiến của ông bà đang hiện diện ở giữa họ. Đây là vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ chung quanh việc thờ cúng tổ tiên, bởi vì không phải chỉ là chuyện tưởng nhớ mà còn hàm ngụ một cái niềm tin nào đó. Dù sao nên biết tục thờ cúng tổ tiên xuất hiện nhiều nơi trên thế giới chứ phải không riêng gì tại Á Đông mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên thế gian này, số người chết vì cô đơn vẫn là một con số biết nói. Nó nói lên rằng con người ta không thể sống mà không còn có sự yêu thương và cảm thông của tình người. Được cảm thông là một nhu cầu căn bản của con người. Khi được thấu hiểu và những cảm xúc của mình cũng được người khác thừa nhận, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì trong tình yêu thương của người bạn tri kỷ, con người của chúng ta mới được chấp nhận một cách trọn vẹn với những vui buồn hay dở của nó. Bạn tri kỷ sẽ cùng chúng ta chia ngọt sẻ bùi để niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn được vơi nửa. Vì thế, người Trung Hoa có câu đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận. Nghĩa là nếu có thể tìm thấy được một tri kỷ trong cuộc đời của mình, thì dẫu có chết đi, cũng không còn thấy tiếc hận gì. Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng từng thốt lên, triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa trần, có mấy người đưa, là thế. Do vậy, có nhiều ngôi sao đang sống trong hào quang của danh vọng, tiền tài đang được sự ngưỡng mộ, ưu ái của nhiều người, nhưng vẫn tìm đến cái chết vì quá cô đơn, vì không tìm thấy được một ai hiểu mình. Khi trở thành người của công chúng, họ được nhiều người biết họ, nhưng vẫn rất có thể họ không có được một người hiểu họ. Chuyện cổ tích Trung Hoa có câu chuyện cảm động về đôi bạn tri kỷ, Bảo Thúc và Quảng Trọng như sau. Bảo Thúc chết, Quảng Trọng thương tiếc khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi, ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì mà sao ông khóc thương quá vậy? Quảng Trọng nói, ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn bán chung với Bảo Thúc. Lúc chia lại, bao giờ ta cũng lấy phần hơn. Vậy mà Bảo Thúc không cho là ta tham. Biết ta gặp cảnh túng quẫn, bất đắc dĩ, phải lấy thế. Ta ở chỗ chợ búa, thường bị lắm kẻ dọa nạt. Bảo Thúc không cho ta hèn nhát, biết ta có lượng bao dung. Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng. Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. Ta ra trận 3 lần, đánh thua cả 3. Bảo Thúc không cho ta bốc tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng. Ta 3 lần ra làm quan, 3 lần bị bãi, Bảo Thúc không cho là ta bốc trung, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. ta nhẫn nhục thờ vua hoàng công, bảo thúc không cho là ta vô sĩ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ. Sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là bảo thúc, mà đối với người biết mình, còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu. Quý vị và các bạn thân mến, trong thực tế không phải ai cũng có may mắn có được một tri kỷ như bảo thúc đối với Quảng Trọng, nhưng là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều có một tri kỷ hết lòng yêu thương, luôn tha thứ, cảm thông và chấp nhận con người không thành toàn của chúng ta. Người bạn tri kỷ này trung thành yêu thương chúng ta từ trước muôn đời và cho mãi về sau, bất chấp mọi hoàn cảnh, thực trạng con người chúng ta ra sao. Người bạn tri kỷ đó chính là Thiên Chúa. Mối thâm tình tri kỷ của Thiên Chúa dành cho chúng ta được diễn tả rất cụ thể trong Kinh Thánh. Đó là hình ảnh người cha nhân hậu đã không trách móc người con hoang đàn, bất hiếu, mà cảm thông nó bị bạn bè xấu rủ rê và chỉ biết gian rộng tay, mong ngóng nó quay về. Với tâm tình cảm thông với những sa ngã yếu đuối của Phật người, Thiên Chúa cũng không kết án người phụ nữ ngoại tình. Người bảo bà ta hãy về đi và dịu dàng khuyên bà ta từ nay đừng phạm tội nữa. Và đỉnh cao của tình bạn tri kỷ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, đó là dẫu chúng ta có phạm tội gây nên cái chết đau thương của người, thì người vẫn một mực bên đỡ và khẩn cầu cùng Chúa Cha mà rằng, xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Thiên Chúa cũng đã thể hiện rất rõ sự tri âm tri kỷ của mình đối với hai cột trụ của Hội Thánh là Phêrô và Phaolô. Một Phêrô nhiệt thành nhưng nóng nảy mỏng giòn đã từng ba lần chối Chúa trong lúc gian nguy. Một Phaolô tài hoa đã từng dùng tài năng của mình phục vụ đắc lực cho công cuộc bắt bớ các tín hữu Kitô giáo. Thế nhưng, Chúa vẫn nhận ra những điểm sáng trong lương tâm của họ, vẫn chấp nhận một cách trọn vẹn những tính cách tốt xấu như họ vốn có, vẫn yêu thương họ một cách tuyệt đối và đã tin tưởng giao cho họ trách vụ cao trọng, đó là thay Ngài hướng dẫn đoàn chiên. Và cuối cùng, trong tình yêu của Chúa, cùng nhận mình là tôi tớ và tông đồ của Đức Kitô. Phêrô và Phaolô đã trở thành tri âm tri kỷ của nhau, cùng nâng đỡ nhau trên con đường theo Chúa đầy chông gai và thử thách. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật mọn hèn, nhưng được Ngài là đấng vô cùng cao cả kết làm bạn tri kỷ để hiểu biết, để yêu thương và hy sinh mạng sống vì chúng con. Làm sao chúng con có thể nói lên hết được niềm hạnh phúc đó? Lạy Chúa, bạn tri kỷ yêu quý của chúng con ơi, này đây từng tế bào trong tâm hồn chúng con đang hân hoan dâng tiếng cảm tạ mối thâm tình tri kỷ của Ngài. Amen.
Bao nhiêu cho người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.